Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Disconnected Kids của bác sĩ Robert Melillo là một cuốn sách phi hư cấu về thần kinh học ứng dụng cho trẻ em, tập trung vào cách hiểu và hỗ trợ các khó khăn phát triển như tự kỷ, ADSD, chứng khó đọc, rối loạn phối hợp vận động và những vấn đề thần kinh khác, thay vì xem các biểu hiện này đơn thuần là hư hại cố định. Sách đặt ra luận điểm rằng nhiều trẻ gặp tình trạng mất cân bằng chức năng giữa các vùng não, đặc biệt là giữa hai bán cầu và tiểu não. Từ đó, tác giả giới thiệu Brain Balance Program, một mô hình can thiệp kết hợp vận động, kích thích giác quan, luyện tập nhận thức và định hướng dinh dưỡng. Mục tiêu của cuốn sách không phải là thay thế chẩn đoán y khoa, mà là cung cấp một khung hiểu thực tế hơn về cách não bộ phát triển và cách hỗ trợ trẻ bằng các bước can thiệp có chủ đích dựa trên tính dẻo thần kinh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm trung tâm về sự mất kết nối chức năng của não. Điểm nổi bật nhất của cuốn sách là cách Melillo diễn giải các rối loạn phát triển không như một bộ não bị hỏng hoàn toàn, mà như một trạng thái mất cân bằng chức năng giữa các mạng lưới thần kinh. Ông cho rằng ở nhiều trẻ, một bên não hoặc một hệ thống não phát triển nhanh hơn bên còn lại, tạo ra khoảng cách giữa năng lực tiềm ẩn và khả năng thể hiện trong học tập, hành vi, ngôn ngữ hay điều hòa cảm xúc. Cách nhìn này quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ nhãn chẩn đoán sang cơ chế phát triển. Thay vì chỉ hỏi trẻ có bệnh gì, sách khuyến khích người đọc hỏi hệ thống thần kinh nào đang hoạt động kém hiệu quả và vì sao sự phối hợp giữa các vùng lại chưa đồng bộ. Chính khung lý thuyết này tạo nền cho toàn bộ chương trình Brain Balance và giải thích vì sao tác giả tin rằng can thiệp đúng hướng có thể cải thiện chức năng mà không cần coi vấn để là cố định suốt đời. Thứ hai, Brain Balance Program như một mô hình can thiệp đa tầng, không chỉ dựa vào thuốc. Cuốn sách giới thiệu Brain Balance Program như một phương pháp tổng hợp gồm vận động thể chất, kích thích giác quan, luyện tập nhận thức và hướng dẫn dinh dưỡng. Điều đáng chú ý là tác giả không xem một kỹ thuật đơn lẻ đủ để thay đổi hành vi hay học tập, mà nhấn mạnh sự phối hợp giữa nhiều hệ thống cơ thể và não bộ. Các bài tập vận động được dùng để cải thiện, phối hợp, thăng bằng và tổ chức vận động. Phần kích thích giác quan nhằm giảm tình trạng quá tải hoặc thiếu đáp ứng ở hệ thần kinh. Phần nhận thức tập trung vào chú ý, trí nhớ, xử lý thông tin và khả năng thực thi nhiệm vụ. Dinh dưỡng được đưa vào như một nền hỗ trợ cho sức khỏe não và mức năng lượng. Cấu trúc đa tầng này làm cho cuốn sách khác với những sách chỉ nói về giáo dục đặc biệt hoặc chỉ nói về trị liệu hành vi. Nó thể hiện quan niệm rằng thay đổi hành vi bền vững thường cần thay đổi cả đầu vào cơ thể lẫn cách não tổ chức thông tin. Thứ ba, vai trò của tính dẻo thần kinh và khả năng cải thiện theo thời gian. Một trục tư tưởng quan trọng trong sách là tính dẻo thần kinh, tức khả năng não bộ thay đổi khi được luyện tập đúng cách. Melillo dùng nguyên lý này để phản biện quan điểm bi quan rằng những khó khăn phát triển thời thơ ấu luôn kéo dài nguyên trạng. Theo ông, khi tạo ra các kích thích phù hợp và lặp lại có định hướng, não có thể học cách tổ chức lại kết nối, từ đó cải thiện chức năng. Điều này không có nghĩa mọi trường hợp đều có kết quả giống nhau, nhưng nó mở ra một cách tiếp cận tích cực hơn, can thiệp sớm có giá trị. Song người lớn cũng không bị loại khỏi khả năng tiến bộ. Ý nghĩa thực tiễn của lập luận này là rất lớn đối với cha mẹ và giáo viên, vì nó tạo nền tảng cho việc kiên trì với các bài tập, thay đổi thói quen và xây dựng môi trường hỗ trợ. Sách nhấn mạnh tiến bộ thường đến từ quá trình dài, đều đặn và đo lường được, chứ không phải từ một giải pháp tức thời. Thứ tư, Primitive Reflex. Vận động sớm và dấu hiệu của sự phát triển não chưa hoàn tất. Một nội dung đáng chú ý khác là sự liên hệ giữa các phản xạ nguyên thủy còn tồn tại và những khó khăn về vận động, tập trung, học tập hoặc điều hòa hành vi. Theo cách lý giải của tác giả, nếu những phản xạ sớm của trẻ sơ sinh không được tích hợp đúng tiến trình, chúng có thể cản trở các kỹ năng phức tạp hơn như viết, đọc, ngồi yên, điều phối hai bên cơ thể và xử lý cảm giác. Vì vậy, sách không chỉ nhìn vào kết quả học tập trên lớp mà còn quay lại quan sát nền tảng phát triển thần kinh từ giai đoạn rất sớm. Đây là một điểm làm cho cuốn sách có tính lâm sàng rõ rệt vì nó gắn hành vi hiện tại với lịch sử phát triển của hệ thần kinh. Đồng thời, nó giúp người đọc hiểu vì sao các vấn đề như vụng về, khó tập trung hay phản ứng quá mức với kích thích đôi khi không chỉ là hành vi mà có thể là dấu hiệu của sự chưa trưởng thành trong tổ chức não và cơ thể. Từ đó, các bài tập trong sách được thiết kế để hỗ trợ sự tích hợp này theo hướng thực hành. Cuối cùng, giá trị ứng dụng cho cha mẹ, giáo viên và người làm chuyên môn Disconnected Kids hướng trực tiếp tới những người đang đồng hành cùng trẻ, đặc biệt là phụ huynh, giáo viên và các chuyên gia can thiệp. Giá trị của sách nằm ở chỗ, nó biến một chủ đề thần kinh học phức tạp thành những nguyên tắc có thể quan sát và áp dụng trong đời sống hàng ngày. Người đọc không chỉ được cung cấp một cách hiểu mới về ADHD, tự kỷ hay chứng khó đọc, mà còn được gợi ý cách nhìn môi trường sống, chế độ ăn, mức độ vận động, việc học và phối hợp với trường học như những yếu tố cùng ảnh hưởng đến tiến triển của trẻ. Cuốn sách có sức hấp dẫn vì mang lại hy vọng thực tế, đồng thời không tách rời khỏi nền tảng sinh học. Nó đặc biệt hữu ích cho những ai muốn hiểu nguyên nhân chức năng đằng sau biểu hiện hành vi, thay vì chỉ xử lý triệu chứng bề mặt. Chính sự kết hợp giữa lý thuyết não bộ, hướng dẫn thực hành và cách diễn đạt dễ tiếp cận đã giúp sách trở thành tài liệu được nhiều phụ huynh và người làm nghề tìm đến. Kết luận, Disconnected Kids phù hợp nhất với phụ huynh có con gặp khó khăn phát triển, giáo viên giáo dục đặc biệt, nhà trị liệu và những người muốn hiểu sâu hơn về cách não bộ ảnh hưởng đến hành vi, học tập và giao tiếp. Cuốn sách mang lại lợi ích kép, vừa là một khung tư duy để nhìn lại các chẩn đoán như tự kỷ, ADHD hay chứng khó đọc dưới góc độ chức năng, vừa là một nguồn gợi ý thực hành với các bài tập và thay đổi lối sống có tính hệ thống. So với nhiều sách cùng chủ đề, vốn chỉ tập trung vào mô tả triệu chứng hoặc chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, tác phẩm của Melillo nổi bật ở tham vọng xây dựng một chương trình can thiệp có cấu trúc dựa trên khái niệm cân bằng não bộ, tính dẻo thần kinh và sự tích hợp vận động, giác quan, nhận thức, dinh dưỡng. Dù người đọc có đồng ý hoàn toàn với mọi giả thuyết hay không, cuốn sách vẫn đáng chú ý vì nó tạo ra một ngôn ngữ mới để bàn về phát triển thần kinh và mở rộng cách nghĩ về khả năng tiến bộ của trẻ. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert Melillo, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!